Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 4, 2017. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong cái khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Sư xin bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay với một cái câu hỏi của một vị hành giả. Hành giả hỏi cũng rất là hợp lý. Hỏi rằng là ở trong kinh nói rằng là một tâm mà một cảnh. Vì giờ pháp cũng dạy điều đó rồi. Nhưng mà sao mà sư dạy là sư biểu là ngồi thiền thì tự nhiên mình thấy nhiều đối tượng. Tức là cái nghĩa là sao? Tức là nhiều cảnh á. Thì đây là cái câu trả lời, không phải là một người hỏi mà rất là nhiều hỏi điều đó. Và đây là câu mà thiền sư nói. Câu này của trình pháp, cô nói về chuyện lại Phật. Quý vị tập trong khi quý vị ngồi này, quý vị tập trong khi quý vị đi này, thì hành giả tập trong khi sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ sau khi mình ngồi thiền xong mình lại Phật, mình duy trì chánh niệm trong khi mình lại Phật, mình chánh niệm về cái thao tác của cái tay của mình, của cái thân hình của mình, của cái người của mình, của cái đầu của mình, của tay của mình, bất cứ cái phần nào trong cơ thể nó hoạt động trong khi mà chúng ta lại Phật. Đó là một cách. Chúng ta có thể lại Phật bằng cách chúng ta quan sát cái tâm của mình nó thành kính đối với Phật, hoặc giả là cái tâm của mình nó suy nghĩ như thế nào về Phật. Đó là quý vị quan sát thân và tâm quý vị trong khi quý vị lại Phật, thì gọi là chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là cái phần trình pháp. Thưa sư, khi con lại Phật hay con lại Hòa Thượng Sư U Minh, con thấy có tâm kính trọng. Và đây là tâm. Đúng rồi, tâm kính trọng mà, kính trọng Phật. Con cảm thấy trong người rất là nhẹ nhàng, và con nghĩ đây là thọ. Cũng đúng nữa. Và cuối cùng là cái chuyển động của thân con, nghĩa là cái đầu con nó nhúc nhích, cái vai, cái thân, cái tay, cái mình, tất cả đều chuyển động trong khi mà con lại. Thì cái đó nó gọi thuộc về thân. Cái này cũng đúng nữa. Nhưng trong sách, chân như trong sát na ấy, trong cái lúc đó đó, con thấy tâm kính trọng thì thấy thọ và thân không thấy. Nghĩa là nếu như mà con để ý thì con thấy này, có tâm này, tâm kính trọng này, rồi có thọ này, cảm giác nhẹ nhàng này, rồi có cái thân là cái sự chuyển động của cái thân thể này. Như vậy trong này nó có tâm, có thọ, có thân. Nhưng mà khi mà con để ý tới cái tâm của con, tức là để ý tới cái tâm kính trọng, thì con không thấy mấy cái kia. Như vậy nó đi đâu? Như vậy có phải là trong cái sát na đấy, trong cái lúc đó là chỉ có một tâm và một cảnh không? Quý vị nắm được câu hỏi không nào? Rồi. Thưa sư, có phải trong sát na ấy, đúng rồi, là không phải trong sát na đâu, sát na là rất là nhanh. Trong cái lúc đó đó thì chỉ có một tâm và một đối tượng mà thôi. Nói như vậy có đúng không? Thưa sư trả lời, một tâm, kinh nghiệm, một đối tượng là trí tuệ của Đức Phật và chúng ta thường nghe dạy trong vi diệu pháp. Trong trường hợp hành giả thì vì đang chú ý ghi nhận tâm kính trọng nên không thấy những cái khác thôi, chứ không phải chỉ có một tâm và một đối tượng vào trong sát na ấy. Như vậy khi mà cô lại Phật và cô để ý rất nhiều cái tâm của cô, nghĩa là cô chú vào trong cái tâm, thì cô không thấy những cái đối tượng khác, chứ không phải trong cái lúc đó. Hành giả này dùng chữ sát na, mà sát na thì rất là nhanh, không phải một sát na đâu, mà trong cái lúc đó là vì cô chỉ để ý tới cái tâm kính trọng, do đó cô sẽ không thấy được cái cảm thọ trong người của cô và không thấy được cái chuyển động của thân, chứ không phải là một tâm và một đối tượng. Cái chữ một tâm và một đối tượng là trí tuệ Đức Phật. Đức Phật nói với chúng ta rằng trong một cái búng tay, trong một cái gõ như thế này có hàng tỷ tâm, nó sanh khởi và nó hoại diệt. Một tâm nó sanh lên nó bắt một cái cảnh là tắt, tâm khác sanh lên nó bắt một cái cảnh khác, thì gọi là một tâm và một đối tượng, rất là nhanh, mình không thấy được đâu. Cái này là trí tuệ của Phật, Phật mới thấy được. Còn chúng ta là người phàm, chúng ta chưa có được trí tuệ như Ngài, chúng ta không thấy một tâm một cảnh. Một tâm một đối tượng, chúng ta là hành giả không thể thấy được điều này, chỉ có Phật mới thấy, và Ngài thuyết lại ở trong vi diệu pháp Abhidhamma. Chúng ta là hành giả, là người thường, chúng ta sẽ kinh nghiệm nhiều quy trình của tâm. Chữ quy trình này ông nói chữ trong Pali là vitthi. Vitthi là nghĩa là sao? nghĩa là có hàng tỷ tâm sanh lên và hoại diệt trong một búng tay hay một cái gõ, được gọi là một sát na. Cái gì thấy tóc một sát na này đấy, hàng tỷ tâm nó sanh khởi và hoại diệt, làm sao mình thấy? Khi bạn nói rằng một trong một cái, trong một sát na, trong một cái búng tay, trong một cái gõ có hàng tỷ tâm sanh khởi hoại diệt, cái này là thuộc về trí tuệ, trí tuệ hiểu mà thôi, chứ không thấy. Bạn không thể thấy bằng mắt được, quá nhanh là sao thấy được. Ví dụ như người ta thường nói rằng khi bạn bước vô cái nhà của người nào đó, bạn thấy cái trần nhà nó có màu ố màu đen. Cái này là nói bên Mỹ, còn Việt Nam sư không hiểu. Tại vì bên Mỹ người ta dùng lá phong, và là cái loại mà vật liệu để dùng làm lá phong là nó nhẹ, và nó thường thường là bằng giấy. Thì khi nào mà cái ngôi nhà của mình mà tới cái giai đoạn rồi mà cái mái ngói nó bắt đầu nó lủng rồi đó, nó bắt đầu nó rỉ nước á, thì mình bước vô nhà rồi mình thấy có những cái vết loang, vết ố ở trên trần nhà. Một cái người mà bình thường thì bước vô nhà, ví dụ như chùa của sư chẳng hạn, khi sư bước vô, khi mà người em cậu trai cậu em trai của sư cậu bước vô, cậu thấy cái vết loang ở trên cái trần nhà, cậu hỏi: ủa mái của sư lủng à? Thấy không? Như vậy cái mái của sư có phải lủng do đó nước nó thấm vô, thấm vô bây giờ mà cái vết loang như vậy thì cậu này đâu có thấy nước chảy vô, có vậy không? Nhưng mà qua kinh nghiệm xây cất, qua kinh nghiệm tiếp xúc rất là nhiều với những cái nhà mà chú buôn bán này chẳng hạn, thì chú nói rằng là vậy là sư phải nhờ người thợ học lên học qua, tại vì cái mái sư nó bị lủng rồi, bên đó có những cái vết ố vết loang như vậy. Như vậy là nhìn một cái sự kiện mà ta hiểu đã cấu có chuyện gì đang xảy ra, thì trí tuệ cũng như vậy. Trí tuệ của một vị Phật, của một vị A-la-hán thấy như vậy đó, nhưng mà hiểu rằng trong này hàng tỷ tâm trong á, chẳng phải một tâm đâu. Vị trí tức là hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt trong một sát na, trong một búng tay hay một cái gõ. Nhưng vì cái tâm của chúng ta nó quá yếu, do ta chúng ta cứ ngỡ rằng là một tâm. Vì vậy kinh nghiệm phần đông thiền sinh lúc thấy tâm, bạn thấy đó chỉ là phần thô mà thôi. Cái câu thứ hai thiền sư nói rằng: vì vậy kinh nghiệm của các vị, thường thường quý vị ngồi thiền và quý vị nói con thấy tâm con, thấy tâm con suy nghĩ. Mình thấy ngồi thiền mình thấy tâm suy nghĩ mà, có vậy không? Hoặc giả mình thấy hỷ nộ ai ố nó khởi sanh, mình nhớ lại một cái câu chuyện gì đó tâm mình nó buồn. Thì ông nói rằng khi hành giả, phần đông của hành giả khi kinh nghiệm những cái chuyện này báo rằng là tâm, nhưng mà thật ra bạn chỉ thấy cái phần thô mà thôi, bạn chưa thấy phần tế đâu. Nói một cách rất là chính xác là bạn chưa có thấy tâm, bạn chỉ thấy cái sự biểu hiện của cái tâm mà thôi. Trở lại này, ví dụ như khi anh chị em ngồi thiền, chúng ta nói, chúng ta trình pháp, chúng ta nói rằng con ngồi thiền con thấy tâm con nó suy nghĩ liên miên, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Như vậy bạn đang nói về tâm suy nghĩ phải vậy không? Và thì thường sư nói cái này là tâm suy nghĩ. Bây giờ tâm suy nghĩ thì biết tâm suy nghĩ nhắc nhở mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, rồi trở lại ở trong cái hơi thở của mình chẳng hạn. Khi mà người ta nói như vậy á, là người ta dùng ngôn ngữ tục đế để người ta nói với các bạn. Sở dĩ mà bạn thấy được cái tâm của các bạn là bạn nắm vô trong cái những cái gì mà nó suy nghĩ này, tức là cái khái niệm suy nghĩ về chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện học, chuyện hành, chuyện buôn, chuyện bán, chuyện gì đó không cần biết, thì bạn nắm vào trong cái tục đế này, cái nội dung của nó, và bạn nói rằng tâm tôi đang suy nghĩ. Thật ra bạn chưa thấy tâm suy nghĩ đâu. Vì vậy thiền sư này nói rằng khi hành giả được kinh nghiệm và nói rằng là thấy tâm, thật ra là bạn chỉ thấy cái phần thô hay là phần tục đế của nó mà thôi. Còn khi mà bạn hiểu thật sự rồi đó, bạn mà thấy mà gọi là cái phần gọi là chân đế đó, thì lúc bây giờ bạn không thấy nữa mà bạn hiểu. Cũng giống như hồi nãy sư nói chuyện cái nóc nhà vậy đó, cái trần nhà. Cái người này không thấy nhưng mà nhìn những cái biểu tiện này, hiểu rằng là có một cái chuyện gì nó đang xảy ra. Đó là hiểu, là hiểu là như vậy đó. Thưa thư, khi tâm có sự tôn kính, tâm khác biết mình đang tôn kính có phải là tâm chánh niệm không? Bây giờ hỏi một cái chuyện khác nữa là khi mà mình lại Phật và mình thấy cái tâm mình có sự tôn kính với Phật, thì cái tâm mà thấy đó có phải là tâm chánh niệm không? Thì thực sự trả lời đúng vậy. Nhờ có chánh niệm mà hành giả thấy rõ những gì đang diễn ra trong thân và tâm của hành giả. Bây giờ có một cái bài pháp khác nữa cũng nói về vấn đề đó, thì đọc để cho anh chị em hiểu một chút xíu liên quan tới những cái vấn đề mà quý vị thường hay đặt ra là một tâm với một cảnh. Thưa sư, khi đi kinh hành, đi thiền hành đó, thì con thấy hòa. Khi đi thiền hành, con thấy cây cối, con thấy người, con thấy xe cộ. Như vậy là con thấy rất nhiều đối tượng khi con đi. Khi ngồi thì ngược lại, con nghe rất nhiều âm thanh, con ghi nhận rất nhiều cảm giác. Vậy tại sao gọi là chỉ một tâm một cảnh? Quý vị thấy, cái vị này hỏi là hỏi theo kinh nghiệm của mình. Đi là thấy nhiều cảnh lắm mà. Trong một tích tắc là thấy rất nhiều cô ở trong phòng này, hay là sư nhìn sư thấy quý vị rất là nhiều. Như vậy tại sao là một được? Nhiều lắm chứ. Thì quý vị thấy có phải là hỏi theo kinh nghiệm không? Nhưng mà thiền sư thầy nói này, các bạn thấy rất nhiều người tới đây trình pháp, đó là bạn thấy theo tục đế. Thấy người, thấy nhà, thấy xe, thấy hoa, thấy cái này cái kia. Còn nếu mà nói tới cái pháp chân đế, tức là nhãn thức, thì chỉ bắt được một cảnh mà thôi, đó là cảnh sắc. Và cái này chúng ta chỉ hiểu xuyên qua cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ. Như vậy là khi bạn nhìn sư chẳng hạn, bạn thấy có hai. Một là cái nhìn nó đang có mặt, cái đó nó thuộc về chân đế, bạn chưa có thấy. Bây giờ có cái nữa là ông sư Trí Dũng, cái này là tục đế. Và đa phần chúng ta để ý nhiều cái tục đế, vì vậy hỷ nộ ái ố nó mới khởi sanh. Cảnh thì không thay đổi, nhưng cảnh sắc thì thay đổi. Cảnh vật bên ngoài, cảnh tục đế đó, sư Trí Dũng nãy thấy nãy và sư Trí Dũng bây giờ giống nhau. Cái vị ngồi trước mặt sư rất trước, cái vị mới vô sư thấy như thế nào, bây giờ thấy cũng giống nhau à. Như vậy cái cảnh trước mặt mình, cái cảnh tục đế nó không thay đổi. Nhưng mà cảnh sắc thì thay đổi không ngừng, vì cảnh sắc là chúng ta nói về chân đế. Hệ pháp chân đế thì sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, thay đổi không ngừng. Cái mùi, cái vị ngửi, quý vị thấy một cái mùi hôi, quý vị làm những cái mùi hôi nó rất là lâu, phải vậy không? Là quý vị nắm cái tục đế. Còn nếu mà quý vị quan sát, hiểu được cái hôi, cái mùi á, thì quý vị thấy rằng cái mùi này nó thay đổi. Bởi vì nó chân đế mà, chân đế thì không đứng yên. Nói cho quý anh chị em nghe, để anh chị em thấy rằng mình tu tập để mình thấy rất nhiều pháp chân đế này, mình mới hiểu thế nào là vô thường. Chẳng phải là vô thường là mình thấy người ta mới sống đó rồi bây giờ nó chết, hoặc giả là người ta mới giàu bây giờ nghèo, hoặc giả người ta mới lành bây giờ đau, mà mình nói là vô thường. Hoặc cái nhà nó đang tốt, đang đẹp, thấy nhà lầu 5-6 tầng, cái đó hôm nay ngày mai nó cháy mất tiêu hết trơn, mình nói là vô thường. Cái vô thường là vô thường tục đế. Còn cái vô thường mà anh chị em phải kinh nghiệm xuyên qua cái sự thực tập là thấy này, trong mỗi sát na, tất cả các cái căn này nó, cái thân mắt tai mũi lưỡi thân tâm, trong mỗi cái này nó cũng thay đổi hết trơn. Trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong cái đụng chạm, thay đổi hàng giờ hàng phút. Khi bạn nói rằng một tâm chỉ bắt một cảnh, bạn đang nói về chân đế đấy. Và cái này bạn chưa có hiểu được đâu. Bạn phải tu tập thật nhiều rồi bạn mới hiểu. Bạn làm sao mà bạn nhìn một cái người trước mặt của bạn, rồi bạn nhìn qua bên này, bên tay mặt, bạn nhìn trở lại, bạn vẫn thấy giống hay khác? Dĩ nhiên bạn sẽ trả lời thấy giống, phải vậy không? Bây giờ quý vị nhìn sư này, rồi ví dụ có ai làm ồn lần kia, quý vị ngước ra, quý vị nhìn bên kia, rồi quý vị quay lại, quý vị nhìn sư, có phải là quý vị thấy một ông sư thôi, phải không? Sư Trí Dũng trước, bây giờ sao, bây giờ giống vậy thôi. Nhưng mà không đâu. Cái ông thiền sư, ông nói rằng là tôi ngồi đây này, tôi dòm sư này. Rồi bây giờ Phật tử phía trước họ hỏi, tôi nhìn họ, tôi nhìn sư trở lại. Sư Trí Dũng là một, nhưng mà cái cảnh sắc này nó thay đổi rồi. Đó, làm sao mà mình hiểu được cái này nếu mình không tu tập? Vì vậy khi mà nói cái pháp chân đế thì là phải tu à? Mà phải tu tứ niệm xứ mới hiểu. Pháp chân đế, có học pháp chân đế, có hiểu được pháp chân đế rồi mới hiểu thế nào là vô thường, hiểu thế nào là vô ngã. Bởi vì những cái này là thuộc về tuệ giác mà. Hiểu một cách sâu sắc thế nào là khổ. Bởi vì mình hiểu thật là sâu sắc thế nào là khổ rồi, lúc bây giờ mình thật sự muốn tu. Còn bây giờ cái khổ mà mình hiểu theo cái kiểu một cách mà đơn giản là đau thì nó khổ, bệnh hoạn thì nó khổ, hoặc giả ai nói làm cái gì cho mình phiền não mình khổ, cái này cái khổ này mình mới hiểu. Cũng khổ đấy, nhưng mà cái khổ này nó rất là hời hợt. Trong danh từ Phật Pháp người ta gọi là khổ khổ đó. Cái này là cạn lắm, chưa hiểu cái gì đâu nhiều đâu. Một tâm một cảnh chỉ có Phật mới thấy. Người phàm như chúng ta ngồi thiền nghe rất nhiều âm thanh, tâm hay biết hay bắt rất nhiều cảnh một lúc, chứ không có một tâm và một đối tượng đâu.
tâm xảy ra quá nhanh nên chúng ta có cảm tưởng cùng một lúc, chứ thật ra tâm bắt cảnh rồi biến mất ngay, rồi tâm khác sanh lên rồi bắt cảnh rồi biến mất nữa. Như vậy là nếu mà thật sự mà anh chị em mà hiểu tâm á, thì anh chị em sẽ không nói rằng là tôi ngồi sao mà tôi cứ nghĩ cái chuyện này hoài. Vì tâm suy nghĩ nó đâu có phải là một đâu. Tâm suy nghĩ nó thay đổi hoài, không phải một tâm suy nghĩ mà nhiều tâm suy nghĩ ở trong này. Nhắm mắt, mở mắt, rồi nhắm mắt lại, làm nhiều lần liên tiếp như vậy, mỗi lần bạn mở mắt ra là một cảnh rồi đây. Như vậy cảnh sắc thì rất nhanh, sanh khởi một giây đồng hồ, tắt thôi, một chập thôi, rồi mất ngay. Ngược lại cái cảnh tục đế, bạn thấy người này, bạn thấy người kia, bạn thấy nhà, bạn thấy cửa, cái này không bao giờ thay đổi. Mà cái này không phải thuộc về thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là nhìn làm sao mà mình nhìn, mình thấy cái người trước mặt mình không còn là người nữa, là một cái cảnh mà thôi, và nó thay đổi liên miên. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan về tâm. Có người tới nói rằng là phương pháp này nó dạy về tâm, nhưng mà thưa sư, con không có nhìn gì để trình, vì con chưa rõ làm thế nào để nhìn tâm. Có biết tâm ở đâu nhỉ? Nếu mà chưa rõ thì làm sao mà con quan sát được? Đấy cái câu hỏi mà hành giả mà mới tập là luôn luôn hỏi như vậy đó. Quán tâm, quán tâm, quán tâm, tức là quan sát tâm. Tâm đâu mà quan sát? Chỉ tôi coi thì tâm ở đâu đây mà tôi quan sát. Thầy sư nói đùa thôi, nếu mà không hiểu thì thôi, đứng nhìn. Nếu không hiểu tâm thì bạn không thể nhìn được, không thể quan sát được. Hành giả có thể bắt đầu bằng một cái cảm giác trong thân. Như vậy thì người ta nói rằng thiền này là thiền về tâm, nhưng mà thật ra ông thiền sư nói má đâu có phải. Bây giờ bạn chưa thấy tâm á, bạn bắt đầu bằng cảm giác cùng tôi đi. Bạn đúng bắt đầu bằng hơi thở đi. Như vậy hơi thở nó ở trong thân, cảm giác thuộc về thọ mà. Thôi bây giờ để tôi xin giải thích một chút đỉnh về tâm. Bây giờ đã trả lời cho tôi ngài, vì chứ quý vị có tâm hay không? Dạ thưa sư có. Nếu có thì chỉ cho tôi coi tâm ở đâu, hay bạn nói hoặc giải thích cũng được, cho tôi biết tâm nó nằm chỗ nào. Câu hỏi thứ nhất, bạn có tâm không? Dạ có. Đâu? Chỉ tôi coi thử. Hoặc giải thích cho tôi biết thử là nó nằm ở đâu. Thì trong khi mà đặt câu hỏi như vậy thì có một cô đó, trả lời, mà cô này thì cũng đã tập lâu năm rồi, chứ không phải là hành giả sơ cơ. Cô này nói: dạ thưa sư, con thấy rằng tâm đang nghe âm thanh. Tức là thiền sư đang nói, cái tâm nó đang nghe cái âm thanh thiền sư nói. Nói thế thì đúng rồi, nhưng mà cố nhớ phải phân biệt âm thanh hay tiếng động thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh thuộc về danh pháp hay tâm. Biết được tiếng động gọi là nghe. Cô nói vậy đúng rồi đấy. Cái tâm nó đang nghe âm thanh, nhưng mà nhớ này, âm thanh là thuộc về sắc pháp. Còn tôi đang hỏi là hỏi về cái tâm. Cái tâm nó nhận ra được cái âm thanh, cái này mới gọi là tâm này. Tiếng động thuộc về sắc pháp, biết được âm thanh thuộc về danh pháp hay là tâm. Khi người ta nói rằng bạn nghe, điều đó có nghĩa là tâm nó đang biết tiếng động. Đó là lý do tại sao mà nhắc anh chị em ngồi thiền nhớ quan sát nhiều đối tượng, để sao mình thấy tâm nó biết. Mình chuyển từ đối tượng qua cái tâm nó biết. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết đó là tâm. Ngoài tâm nhận biết ra, bạn còn có nói gì nữa không? Suy nghĩ thì sao đây? Thân hay tâm? Và suy nghĩ thuộc về tâm. Buồn vui giận ghét hỉ nộ ái ố thuộc về cái gì? Và thưa thuộc về tâm. Khi tác ý thì sao? Tác ý cũng thuộc về tâm. Ví dụ như chúng ta muốn ăn, muốn nói, muốn tắm, muốn giặt, muốn đi nhà vệ sinh. Vậy tâm là gì? Đó là suy nghĩ, tác ý, nhận biết, cảm xúc. Tất cả đều là tâm, hay dựa vào chức năng của tâm người ta đặt tên cho nó. Tâm thì thật sự nó giống nhau hết trơn, mà cái nó làm việc theo cái chức năng của nó, theo cái phần hành của nó. Một tâm thì nó làm việc suy nghĩ, cho nên ta đặt cái tâm này tên là tâm suy nghĩ. Cảm xúc hỉ nộ ái ố, ta đặt đây là những cái tâm thuộc về cảm xúc hỉ nộ ái ố. Tâm mà nó muốn làm cái gì đó, ta đặt là tâm gọi là tác ý. Thì tùy theo cái chức năng của nó và người ta cho nó một cái tên. Tâm là gì? Suy nghĩ là tâm, tác ý là tâm, sự nhận biết là tâm, cảm xúc là tâm, hay chức năng của tâm, và dựa vào chức năng này người ta cho nó cái tên. So với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn và không có một nơi chốn rõ rệt nên rất khó nhận ra. Khi một cái cảm giác nó khởi sanh, bạn nhận ra được. nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ, đau, nhức, tê, mỏi, mình nhận ra được. Nhưng mà tâm thì rất là khó. Tâm không có một nơi chốn rõ rệt nên rất khó nhận ra. Phải tu, phải tập mới thấy. Hành giả có thể chú tâm vào một cái cảm giác, nhưng tâm thì không thể chú vào đó được. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dà chúng ta sẽ nhận biết được tâm. Ví dụ bây giờ mình đi hành thiền rồi mình cứ nói rằng là: thưa sư, con ngồi thiền tâm con nó nói lải nhải suốt ngày, tâm con nó suy nghĩ hoài. Tại sao mà bạn nhận được ra điều này? Nếu mà bạn đi ra ngoài chợ, bạn đi mua sắm, bạn đi chơi, bạn đi du lịch, bạn đâu có nghĩ tới, bạn đâu có thấy được chuyện này, phải vậy không? Vì tâm mình nó chạy ra ngoài rồi. Bây giờ ngồi này, tâm nó chánh niệm, nhờ có chánh niệm mình mới nhận ra tâm. Vì vậy thiền sư mới nói, nhờ có tu tập bằng cách duy trì chánh niệm, từ từ bạn sẽ nhận rõ biết được tâm. Nhưng mà như hồi nãy sư nói, bạn chỉ mới hiểu cái tâm qua cái khía cạnh tục đế của nó mà thôi. Bạn chỉ biết, nhận biết được nhờ, ví dụ như tâm suy nghĩ, mình biết được nội dung nó suy nghĩ cái gì, do đó mình nhận ra đây tâm suy nghĩ. Khi một cái cảm xúc thị nộ ái ố nó khởi sanh, mình biết tâm mình đang buồn, đang giận. Đó, mình nhận ra được cái tâm đó. Nhưng mà ngay cả như vậy nữa thì bạn cũng chỉ mới gọi là hiểu được cái phần thô của nó mà thôi. Còn cái phần tâm thật sự đó, bạn không phải là thấy nữa mà bạn hiểu thôi. Khi mà bạn thật sự mà hiểu vào tâm rồi đó thì bạn không nói nữa, là bởi vì sao? Bởi nó đi rồi. Bạn không thấy đâu, quá nhanh à, làm sao bạn thấy được? Nó đã mất tiêu rồi. Một cái câu trình pháp khác: thưa thầy, hôm nay con không có gì để trình ngài hết. Con ngồi chỉ thấy con nó suy nghĩ, thấy tâm phóng dật, tâm lười biếng không chịu tu tập, thấy buồn ngủ, thấy nói lại nhảy ở trong này. Ông kêu tôi lên trình pháp mà tôi có thấy gì đâu, mà sao tôi trình đây? Vì sao tôi thấy này? Tôi thấy là tâm tôi là phóng dật, nửa nghĩ tùm lum tà la. Đã dặn đi lên hành thiền rồi mà còn nghĩ tới cái chuyện bữa nào về phải buông cái gì, bán cái gì, làm cái gì đây. Khóa thiền xong một cái là phải đi chỗ này chỗ kia, làm cái này làm cái gì, mượn tiền mượn bạc cái làm cái gì đó. Đã nói là 10 ngày ở đây là bắt đầu tu tập mà cứ nghĩ về cái chuyện gia đình không. Như vậy tôi đâu có cái gì đâu, tâm phong dật. Rồi nữa, tâm gì nữa? Lười biếng. Tới giờ người ta gõ chuông là ta biểu lên hành thiền, ngáp qua ngáp lại, chưa muốn dậy. 3:30 mà tâm nói hôm nay chắc mệt quá, chắc phải nghỉ một bữa quá, tại người nó thấy nó đau chẳng hạn. Để ý cho qua 10 ngày nó đau cả 10 à. Mà làm xiên mà đứng dậy mà đi tập thì nó cũng được thôi. Như vậy là quý vị thấy không, nó làm biến ở trong này. Nó nói hôm qua ăn ít quá, bây giờ thấy trong người nó yếu quá, thì ngủ thêm chút để bù chẳng hạn. Nó bày nhiều thứ nó nói. Như vậy con chẳng thấy gì hết ngoài tâm phóng dật, con chẳng thấy gì hết ngoài tâm lười biếng, con thấy con buồn ngủ, con thấy con nói chuyện lãng vãng suốt ngày suốt đêm. Con có cái gì để mà trình cho thiền sư đâu? Thì trả lời: đây là điều tôi muốn biết về sự thực tập của quý vị. Hãy nói cho tôi nghe bạn kinh nghiệm được cái gì, dù cái đó là tốt hay xấu. Đây, đó là cái điều mà tôi cần muốn biết quý vị tập ra, thấy không? Bây giờ nhờ quý vị tới đây, quý vị tập, quý vị chánh niệm, quý vị mới thấy tâm quý vị làm biến chứ. Nhờ quý vị tập, quý vị mới thấy tâm quý vị nó nói liên miên ở trong này. Nhờ có tập luyện, có duy trì chánh niệm, quý vị mới thấy tâm quý vị nó lười biếng. Hãy vậy, hãy nói cho tôi nghe bạn kinh nghiệm cái gì, dù cái ý tốt hay xấu. Khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn tập rồi đấy. Như vậy bây giờ bạn mới đi trở về, bạn chạy xe mà bạn biết cái tay mình đang đụng cái vô lăng ở phía trước, cái tay cầm ở phía trước, hoặc giả tay mình đang nghe tiếng động, là bạn đang hành thiền mà trong khi bạn sinh hoạt hàng ngày. Thấy tâm, khi bạn biết cái gì đang xảy ra trong thân và trong tâm của bạn là bạn hành thiền rồi. Đâu bạn có cần gì phải lên chùa Phước Sơn, bạn ở đây 10 ngày bạn mới hành thiền đâu. Một người tới đây ngồi giờ này, ngày nào giờ nào cũng lên đúng giờ cũng ngồi thiền hết trơn mà ngồi đó nghĩ tụi chuyện tào lao không à. Còn ngược lại, cái người ta chạy ngoài kia, người ta chạy xe máy, người ta đi người ta biết tâm ta suy nghĩ cái gì, biết cái cảm xúc như thế nào, biết cái cảm giác như thế nào, người đó đang hành thiền đấy. Là thiền trong đời sống hàng ngày đó. Có một cái cô hỏi sư, cô nói: sư nói làm sao mà đi vô nhà vệ sinh mà tôi chẳng hiểu cái gì hết trơn. Trong nhà vệ sinh thú phát làm sao tu trong đó được. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là mình chỉ tu trước mặt bằng Phật thôi à. Còn đi vô nhà vệ sinh mình không tu. Mà thật ra trong nhà vệ sinh mình cũng có chuyển động, có cảm giác, có mùi, phải vậy không? Mắt cũng thấy, tai cũng nghe nữa mà. Chẳng lẽ vô nhà vệ sinh rồi mình nghe mùi vậy sao? Rồi vô nhà vệ sinh mình không thấy cái gì vậy sao? Vì vậy người ta nói rằng cái người tu mà thiền tứ niệm xứ là tu bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào. Có mình có làm biết, mình có tu không là cái chuyện là của mình thôi. Mình không chịu duy trì chánh niệm, mình làm biết, vô nhà vệ sinh mình mở cửa ra, mình làm ào rồi mình chạy ra, thì cái đó là chuyện của mình thôi. Còn nếu mà thật sự mà bạn muốn tu bằng duy trì chánh niệm, trong nhà vệ sinh cũng tu được như thường. Mà tu tứ niệm xứ người ta gọi là quý vị đang kính pháp. Mình tu tức là mình kính pháp mà. Quý vị lên thiền đường, quý vị ngồi nghiêm trang thanh tịnh để quý vị duy trì chánh niệm, có phải là quý vị đang kính pháp không? Vậy thì vô nhà vệ sinh mà quý vị duy trì chánh niệm tâm, quý vị biết, quý vị thấy cái gì, nghe cái gì, ngửi cái gì, xúc chạm cái gì, quý vị biết, như vậy là quý vị cũng kính pháp. Như vậy có phải là tu tứ niệm xứ mình kính pháp khắp nơi không? Mình không phải kính pháp trước mặt bằng Phật rồi đó, cũng có rồi đó, nhưng bây giờ đi vô nhà vệ sinh mình cũng còn kính pháp nữa. Vì vậy mình tu ngay ở trong nhà vệ sinh là như vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy phiền não này. Phiền não đâu có ở trong chùa đâu, phiền não rất nhiều ở ngoài đời. Cứ mỗi lần phiền não nó khởi sanh lên, mình quan sát tâm của mình, mình thấy tại sao mà mình phiền não, tại sao mình buồn, mình bực với người ta. Tại vì mình nhận ra được cái tâm mình nó suy nghĩ gì về đối tượng. Khi bạn quan sát tâm hoài, bạn thấy khi gặp đối tượng nó thích, tự nhiên nó nói trong này, bạn cười, bạn vui vẻ, bạn chào. Còn khi nói ồ cái bà này, cái bà kia, cái thằng cha này, thằng cha nọ, bắt đầu nó bực bội, sẽ sân hận, lại gặp mình lời chứ khoác liền tức thì. Mà nó làm nhanh lắm. Bạn cứ thấy cái người mà bạn cũng thích là tự nhiên bạn ngước đầu đi chỗ khác à. Làm rất là nhanh. Mà thấy sư là bạn chắp tay, bạn vái liền tức thì. Thì quý vị thấy không? Thân tâm nó làm việc rất là nhanh, tức thì. Do đó mình theo dõi không kịp. Vậy trong thiền sư, ông thiền sư nói lại, ông nói vậy thì tốt quá rồi chứ gì nữa. Thấy tâm phóng dật, thấy tâm lười biếng, thấy tâm buồn ngủ, thấy tâm nói lảm nhảm ở trong này là bạn thấy, mà thấy là bạn chánh niệm, bạn chánh niệm là bạn tu rồi. Thấy tâm đang suy nghĩ, thấy tâm phóng dật, thấy bất thiện sanh khởi thiên miên là sao? Là nhờ có bạn có để ý, là nhờ bạn có chánh niệm thì bạn mới biết. Có phải thế không? Tôi không muốn các vị trình cho tôi những điều tốt hay, hãy nói cho tôi biết sự thật về tâm của quý vị. Khi tâm phóng dật, biết phóng dật, đó là bạn có chánh kiến. Chánh kiến là một trong hai chi thuộc nhóm tuệ trong bát chánh đạo. Thấy cái gì đang xảy ra thật sự là chánh kiến. Nhờ có chánh niệm mới thấy được những gì xảy ra trong tâm. Bây giờ tôi xin hỏi gì quý vị một câu. Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị hoan hỷ vì thấy tâm chánh niệm, hay quý vị bực bội vì bạn thấy toàn bất thiện pháp trong tâm? Đọc lại cái câu hỏi này. Bạn hoan hỷ vì thấy tâm chánh niệm, hay bực bội vì thấy toàn bất thiện pháp trong tâm? Một vị trả lời cho thưa thầy, con hoan hỷ. Hoan hỷ là thế nào mà hoan hỷ này? Bây giờ này, nhờ có chánh niệm cho đó mới nhận ra những cái bất thiện pháp trong tâm. Bây giờ cái thái độ của mình là mình sẽ nói nhờ có chánh niệm, do đó tôi mới nhận ra được cái xấu của tôi. Hay là bạn bức bội vì bạn xấu, vì cái tâm bạn xấu? Thì cái câu trả lời là hoan hỷ vì nhờ có chánh niệm. Thì quý vị thấy không? Cái này là cái tích cực này. Một cái tâm bất thiện nó khởi sanh, tâm lười biếng, tâm phóng dật, mà có một cái tâm nó chánh niệm, nó biết cái này là thiện pháp này, thì bạn hãy hoan hỷ vì thiện pháp đang có mặt, thay vì bạn bực bội, bạn sân hận vì cái sự suy nghĩ của bạn hay những bất thiện pháp đang có mặt. Thưa thầy, chúng con sẽ rất hoan hỷ cái thấy tâm chánh niệm. Trả lời, cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng chỉ là đối tượng, những hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề hết. Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh khởi, nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra chúng, có vậy thôi. Cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả. Và tâm tốt, tâm xấu, tâm xấu là tại vì mình thiếu tu, do đó tâm mình nó xấu, thấy không? Cái đó là mình gọi là trách nhiệm của mình, không phải đâu. Tại vì cái bản chất của mình không tu mà. Ví dụ quý vị thấy những người mà bị đau gan là da họ vàng, cái vàng da này không phải trách nhiệm của họ, mà trách nhiệm nhiều nhất là cái gốc đó, là cái gan nó đang đau, đang bệnh hoạn, do đó cái nước da nó có cái màu như vậy. Như vậy cái bác sĩ mà chữa là bác sĩ phải nhìn cái gốc của nó, là cái vấn đề là ở trong gan này. Thì cái người mà hành giả thấy tâm mình tốt, tâm mình xấu, đừng có nhìn cái tâm tốt, tâm xấu, mà thấy rằng là mình chưa có đủ tu, mình tu chưa có tới này, tâm mình nó còn phiền não này, do đó nó mới trổ ra như vậy.
Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh lên, nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra chúng có vậy thôi.
Vì khi mà tâm của mình nó còn phiền não thì mình đổ sao được.
Mình muốn là cư xử với mọi người một cách hài hòa vui vẻ, nhưng mà chọc mình quá thì mình cũng đổ điên, mình cũng la, mình cũng hét, mình cũng chửi như thường.
Mình đâu có muốn la, muốn hét, muốn chửi vậy không? Mình là cô tu nữ, mình là ông sư mà, hay là mình là hành giả thiền sinh, nghiêm túc, thanh tịnh, yên lặng, vắng lặng lắm, mà lơ mơ mà chọt một cái là nổi điên liền á, thấy không?
Điều đó có nghĩa rằng là cái bên ngoài của mình á, nó vậy thôi, là mình đang cố gắng mình tu tập. Nhưng mà bên trong cái bản chất của mình á, là sửa cái trong này này.
Tu tập để sửa cái trong này rồi. Khi mà cái trong này sửa được rồi thì tự nhiên cái ngoài nó yên ổn à.
Bình thường mình không có, mình bực bội sân hận bởi vì người ta nói là hay nói cái gì mà đụng tới mình chẳng hạn, đụng tới tự ái của mình. Mình tu tập hoài mình thấy là cái tâm mình suy nghĩ, bà này bà nói tôi, bà nói tôi xấu chẳng hạn, hay là bà nói tôi nói hay tôi là làm biếng rồi chẳng hạn.
Thì quý vị thấy không, trong cái sự suy nghĩ của mình thấy mình chấp tôi ta rất là nhiều. Vì mình chấp tôi ta, nói tới tôi mà, nó đụng tới cái tôi thì chết, mà có tôi đâu. Làm biếng là một cái tâm mà, nói nhiều là cái miệng nó ngứa thì nó phải nói thôi, bị trong này cái tâm nó chịu không nổi, nó đi bà tám mà.
Ví dụ như mình đã thấy cái sự lợi lạc của cái chánh niệm, sự lợi lạc của sự yên tĩnh, của cái sự im lặng, thì tự nhiên nó làm.
Còn khi nó thấy chánh niệm về mà giữ tâm im lặng, sao nó buồn quá, chịu không nổi, thì nó đi gặp người này người kia, nó bà tám thôi. Bản chất của nó là như vậy, bản chất của ác tâm là như vậy.
Vì vậy, khi bạn thấy được cái gì ở trong tâm của bạn, cái này là chánh kiến, bạn thấy thật sự như nó vậy, không giấu giếm, không che đậy. Tâm suy nghĩ chuyện phiền não, tâm lười biếng, tâm tham, tâm sân là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Khi bạn có thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm là việc của chúng ta cần làm là thôi.
Vì vậy bất cứ tâm gì nó khởi sanh, nếu bạn duy trì chánh niệm, bạn nhận ra được, cái đó là tốt rồi. Bạn đừng có muốn sửa bạn, chưa được đâu. Bạn tu hoài đi, tu hoài cho có trí tuệ, phiền não là bóng tối mà, có vậy không? Tham sân si là bóng tối mà. Mà trí tuệ là ánh sáng, bạn tu cho có trí tuệ đi. Khi mà trí tuệ mà có rồi thì tự nhiên bóng tối cũng giống như ánh sáng mà có mặt thì bóng tối nó phải tiêu tan. Khi mà có chánh niệm, có trí tuệ, có niệm có tuệ rồi thì cái tâm của mình nó phiền não nó càng ngày nó càng bớt.
Thưa sư, trong quá trình thực tập lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở ở mũi, ở bụng và biết những gì đang xảy ra xung quanh. Làm như vậy có được không?
Được, tốt lắm.
Thưa sư, con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao.
Trả lời, có lẽ là tại bạn chú tâm nhiều quá, bạn dùng sức quá nhiều, ngồi yên thấy tâm biết cái gì thế là được rồi. Đây là cái cách mà sư chỉ với quý vị đó, mới chỉ việc ngồi yên thôi. Tâm bạn rất là thụ động, không chạy theo đối tượng. Cái gì nó tới mình ghi nhận mình hay biết. Còn khi mình chạy theo đối tượng, mình bám vào đối tượng thì mình phải dùng sức. Mình dùng sức thì ông nói nó nhức đầu, nó căng thẳng.
Thưa sư, con không phải nói điều đó, mà con nói rằng con bị bệnh nhức đầu, thiền tập có giúp con bớt đau đầu không? Cái câu hỏi là con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao.
Đây là muốn nói về bệnh hoạn đó. Bây giờ đó con bị nhức đầu như vậy, thiền sư nghe nói nhức đầu thì ông nghĩ rằng chắc là cái thực tập. Nhưng mà thật ra là cô này con nói là con, ý con nói là con bị bệnh. Con bị bệnh nhức đầu. Vậy cho con bị bệnh nhức đầu, vậy con hành thiền á có giúp gì được không?
Thiền sư nói trước hết chúng ta phải nghĩ cho đúng, cho chân chánh. Bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, không thể nào tránh được. Không phải là vấn đề. Đau chỉ là đối tượng, là quan sát, là chánh niệm về tâm khó chịu. Khi đau sanh lên đừng để ý tới thân, chỉ quan sát tới tâm bức xúc khó chịu. Ngồi yên rồi hãy quan sát cái đau. Khi tâm ưa hay ghét đối tượng nào thì đừng để ý đến chúng, chỉ quan sát tâm thích và không thích mà thôi.
Cô này có nói rằng là cô bị đau đầu trong khi ngồi thiền, mà cái đau đau đớn này là do bệnh hoạn mà có. Thiền thần sư nói bây giờ đó có chuyện phải làm đó. Trước hết là mình phải giữ thái độ cho đúng này. Mình nhắc nhở mình bệnh hoạn là điều không thể tránh được. Không, chúng ta là cái người bình thường thì chúng ta không đau cái này cũng đau cái kia. Đó, có khi những cái đau ốm, cái bệnh hoạn của chúng ta, thường thường mình tưởng là mình lành, mình khỏe, nhưng mà thật ra đến khi mình đi xét nghiệm mình mới thấy, mình loại ra đủ thứ chuyện. Thì ai cũng đau hết trơn. Vậy mình phải nhắc nhở mình là hễ mà đau đớn bệnh hoạn là cái chuyện bình thường, là chuyện tự nhiên. Và mình là cái người mà hành giả, là tu tập á, thì đau bây giờ chỉ là đối tượng để mình quan sát mà thôi. Bây giờ nó có hai cái vấn đề ở trong này. Có một cái chỗ khác, người ta hỏi là khi mình đau ốm bệnh hoạn như vậy, mình ngồi thiền, mình quan sát, cái tâm mình nó dịu xuống rồi, cái đau nó thành tự nhiên. Lúc bây giờ là mình không để ý tới cái đau nữa không? Ông thầy sư nói, hễ mà đau đớn bệnh hoạn á, nếu mà mình xả thiền ra nó vẫn còn đau, điều đấy là do bệnh hoạn của mình, là phải đi nhờ bác sĩ chữa cho cái thân cái đã. Rồi bác sĩ mà chữa không được, bây giờ cơn đau nhất nó làm cho mình khổ quá, lúc bây giờ mình mới nhờ thiền tập. Thiền tập chỉ giúp về tâm mà thôi. Còn bạn thiền không có chữa được bệnh đâu. Bạn nghĩ rằng là bạn đau bao tử, bạn đau gan, bạn đau ruột, bạn đau cái này đằng cái kia, bạn hành thiền nó hết. Cái đó không nói vậy, không phải. Muốn mà hết là phải đi bác sĩ chữa trị về thân. Có hai thứ, một thứ là thuốc để trị về thân, và thiền để trị về tâm. Chữ thuốc, ông này ông hay dùng cái chữ gọi là meditation, và cái chữ thiền là meditation. Meditation là chỉ về thuộc về chữa những cái bệnh thuộc về thân. Meditation là thiền, là để chữa về tâm. Vì vậy hễ đau ốm bệnh hoạn, nếu mà là bệnh hoạn bình thường thì phải đi tới nhờ bác sĩ đông y tây y người ta chữa cho mình. Đó, cho đến khi người ta nói thôi, người ta bó tay, người ta chịu, mình phải không có làm gì được, chỉ chờ chết thôi, thì lúc bây giờ mình phải sử dụng cái sự tu tập của mình để mình chịu đựng qua, vượt qua được cái cơn đau. Chút xíu nữa sư sẽ đọc một cái bài pháp mà sư có đọc trong cái lần trong khóa thiền trước, là nói về cái sự mà hủy hoại của cơ thể mà trước khi chết đó, đau đớn vô cùng. Và chúng ta cần tu tập bây giờ để mà chuẩn bị cho những cái phút chót đó. Khi ngồi thiền thấy sinh hoạt của tâm, tâm này luôn luôn tìm kiếm đối tượng để bám vào, hoặc quá khứ hay đã qua hay tương lai chưa tới. Đó là một cái câu hỏi khác nói về tâm suy nghĩ. Nó ưa chạy vào thăm quá khứ lắm. Quá khứ làm cái gì bây giờ ngồi nhớ lại. Nó chạy theo đó suy nghĩ. Hoặc giả là cái chuyện tương lai để chưa tới mà tính toán là đủ thứ chuyện. Chân sư trả lời, hành giả chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ, đừng cần biết nó nghĩ về cái gì. Tâm suy nghĩ quá khứ tương lai, biết tâm đang suy nghĩ quá khứ tương lai, cái đó là hiện tại. Bản chất của tâm của mình là luôn luôn nó suy nghĩ về cái chuyện quá khứ, hoặc giả nó đi về tìm cầu về tương lai. Quá khứ tương lai, quá khứ tương lai, quá khứ tương lai, không bao giờ sống trong hiện tại. Mà thiền sư nói rằng khi mình nhận ra rằng tâm mình đang suy nghĩ về quá khứ, đang suy nghĩ về tương lai, là bạn đang sống trong hiện tại. Bổn phận của hành giả là nếu suy nghĩ, biết cái suy nghĩ chuyện gì không cần biết, nó suy nghĩ quá khứ, nó suy nghĩ tương lai. Bổn phận của bạn là sống trong hiện tại bằng cách ghi nhận nó, chánh niệm về nó. Thưa sư, trong sinh hoạt hàng ngày, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, cái tí tôi ta hay của tôi của ta sanh lên hoài, tâm ưa bám vào đó, làm sao mà chấm dứt đây? Con để ý trong cái sinh hoạt hàng ngày đó, nó đem tôi ta rất là nhiều. Cái gì cũng tôi ta hết trơn, hoặc của tôi của ta. Hễ mà tôi ta là phiền não, thấy vậy không? Của tôi của ta cũng phiền não nữa. Đó, còn người ta chết, ví dụ chẳng hạn như sư đi ra ngoài miền Trung vừa rồi đó, sư nghe một đứa nhỏ mới 11 tuổi à, hai đứa luôn. Đó, rồi cha mẹ nó đi làm, đi ăn, làm lụng buôn bán để nó ở nhà. Đi mùa này là mùa, ngoài kia trời mưa, nước nhiều, nó thấy cá xuống, bắt cá. Bắt cá là một cái thằng nó trượt chân, thằng kia kéo, hai thằng chết mất tiêu luôn. Mới có 11 tuổi à. Thì quý vị thấy những cái trường hợp đó cha mẹ buồn, đau khổ ghê lắm. Còn mình nghe nó chết thì mình cũng tội nghiệp một chút vậy thôi mà hết rồi. Nó phải con cháu gì mình đâu mà mình buồn, mình khổ vậy sao? Nhưng mà ngược lại thì quý vị tưởng tượng đi, mình có một đứa con mà mới có 10, 11 tuổi, mình nuôi nó cả mười mấy năm trời. Bây giờ nó bỏ mình, nó ra đi, mình buồn, mình khổ, mình đau đớn là biết là bao nhiêu. Tại vì sao? Tại vì tâm mình thương nó. Con ai mắc mới gì mình thương quá vậy không? Mà con của mình là mình thương, con của mình là mình buồn, mình khổ là tại vì mình thương nó. Nhập Phật gọi là tâm dính mắc á. Mẹ mà đâm dính mắc rồi, bất cứ dính mắc cái gì là cũng khổ hết trơn. Mà vậy mà mình rất là thích dính mắc. Cái thích của mình là tại vì mình lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái, thấy không? Khổ muốn chết rồi mà dính vào đó. Mình nhớ có cái câu chuyện ở bên Mỹ đó. Có cái cô lại, cô gặp sư. Rồi cô kể, cô nói rằng
Dạ thưa sư, con cũng khổ quá rồi. Hỏi sao cô khổ? Nói giờ con có đứa em nhỏ đó, nó mới có 30 mấy tuổi, 33, 34 tuổi gì vậy, không biết, 40 tuổi sướng được rõ bao nhiêu, nhưng mà cô còn trẻ lắm. Thì bây giờ nó khổ quá sư ạ, mà nó khổ làm con khổ theo luôn. Tại vì tụi nó qua bên Mỹ nó lâu lắm rồi, nó bảo lãnh cho con từ bên Việt Nam qua. Bây giờ hai chị em ở chung nhà, bây giờ nó khổ quá, mình cũng biết làm sao. Rồi nó nghe con nói rằng là con đi tu thiền bên Miến Điện rồi vậy đó, bây giờ nó cứ bám con, nó nói làm sao cho bớt khổ, mà con không biết giải quyết làm sao. Tôi hỏi tại sao khổ, thì cô kể, cô nói rằng đứng em gái của con nó có một đứa con mà ở bang Cali á, nhỏ đó khoảng chừng 17, 18 tuổi, học giỏi vô cùng, nó học ra đại học, nó học trường trung học nó cũng giỏi, mà ra đại học nó cũng giỏi, mà không những nó giỏi mà về cái mặt mà học hành không nữa, mà người Mỹ họ còn chấm điểm về cái tinh thần hòa ái của nó, về cái tình mà cái phục vụ của nó nữa, nó tham dự những cái chuyện ở trong cộng đồng để giúp đỡ những cái sinh viên nghèo, nó làm những cái chuyện mà mình dạng giống như từ thiện vậy đó, nó giúp đỡ cho cái cộng đồng của những người xung quanh nó. Người Mỹ họ rất thích những cái chuyện đó, cái tư cách đạo đức của nó đó, cả hai cái nào cũng tốt hết trơn. Rồi nhà trường á mới đề nghị cho nó một cái học bổng, cho nó một học bổng đi học bên trên ở miền đông của nước Mỹ, là có những cái đại học rất là nổi tiếng. Nó đi vào trong cái đại học nó rất nổi tiếng, cái đại học Yale là nổi tiếng lắm. Mấy ông mà làm trong chính phủ, nhà nước của Mỹ cao cao là học từng những đại học đó ra không. Đó thì nó lên đó nó học cũng rất là giỏi nữa. Thì con em của con á, nó coi cái đứa con gái của nó như là cái niềm hy vọng của nó. Bởi vì nó có chồng rồi, chồng nó bỏ nó, rồi bây giờ nó đẻ được một đứa con gái sống rất là hiếu thảo, học hành rất là giỏi giang, rồi được học ở đây giỏi, mà đi lên trên trường miền đông học cũng giỏi nữa. Lâu lâu rồi học xong rồi cũng về thăm mẹ rồi vậy đó, đủ thứ chuyện tốt à. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, nhà trường kêu về nói con cô ấy chết rồi. Tại sao chết? Tại vì nó đi chơi với bạn nó, 89 tuổi mà, nó lái xe đi chơi, đi 2-3 đứa trên xe đó, rồi không biết lái xe cách sao nó không biết, rồi đi ra ngay giữa đường đụng cái ông kia lái chiếc xe tải đi tới dập cho cái chết luôn cả 3 đứa, mới 18-19 tuổi. Nó hỏi con á, tại sao cuộc đời bất công như vậy? Có những cái đứa con nó rất là tốt, có những đứa con nó hiếu thảo, có đứa con nó học hành giỏi giang, nó tốt bụng mọi mặt, mà sao nó chết? Sao mà kỳ lạ cuộc đời, sao mà kỳ cục vậy? Hỏi chị, bà chị không biết, hỏi lại hỏi sư. Thì tôi kêu, để lại đây, dẫn của em lại. Thì nó hỏi, cô cũng hỏi một câu như vậy thôi. Tại sao mà có những cái đứa con nó quá giỏi, nó quá tốt, nó quá hay, mà bỏ mình nó ra đi như vậy? Cái tâm nó đau khổ quá, chịu không nổi. Nó là cái niềm hy vọng mà. Từ ngày mà chồng chết tới giờ, nó là cái niềm hy vọng. Một khi mà nó học giỏi, nó ra trường rồi, cô này là cô làm những cái kế hoạch với nó, là con sẽ rời từ bên miền đông, con sẽ về đây, con đi kiếm việc làm ở Cali, thì con sẽ ở với mẹ, rồi vậy đó mẹ con mình hú hỉ với nhau. Bây giờ đùng cái nó bỏ đi, mình bỏ mình đi. Sao cuộc đời nó vô lý như vậy? Sư hỏi trở lại, vậy chứ cô nghĩ sao? Phải có những cái đứa giỏi á, phải có những cái đứa xấu mới chết à, hay sao? Nghĩa là cái đứa con bất hiếu, nó học hành ngu dốt, nó phá phách thì nó mới chết, còn đứa giỏi không chết. Khi mà sư đặt cái câu hỏi ngược lại, cô bắt đầu cô mới tỉnh một hơi chút à. Như vậy thì phải hỏi tại sao mà nó chết này? Đâu có phải nó giỏi là dốt nó mới chết đâu. Tại vì mình thương nó quá, thấy không? Mình nghĩ một đứa con như vậy, nó có hiếu, nó giỏi giang, nó có hiếu thảo như vậy, nó phải sống, bởi vì nó đạo đức mà. Nó tạo một cái nhân tốt thì nó phải sống hoài. Không phải như vậy. Nhân quả nghiệp báo không vận hành theo kiểu đó. Trong quá khứ nó đã tạo ra ác nghiệp rồi, bây giờ nó trở lại đây thì nó phải trả cái này thôi, làm sao đây? Cái vấn đề là bây giờ cô thấy không, cô không khổ vì con của cô, mà cô vừa vì tâm cô thương nó quá. Phải chi mà nó không tốt, nó xấu, nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch, nó không học hành, nó ngu dốt, thì cô đâu có thương nó nhiều. Mà cô không thương nó nhiều thì cô đâu có dính mắc nhiều, phải vậy không? Như vậy là cái đau khổ này nó đến từ cái tâm dính mắc. Rồi nói anh đã rồi, cô nói bây giờ tu làm sao cho hết khổ. Trời ơi, mô Phật, đâu mà mau vậy, phải vậy không? Thưa nói làm sao mà có miệng liền, cháu không liền đây. Phải tập dữ lắm mà. Phải tu tập dữ lắm. Bây giờ cái việc trước tiên là cô chấp nhận là vì nhân duyên nghiệp lực nó tới với cô hết rồi nó phải đi. Cô nhận được không? Không được, không chấp nhận điều này. Không hiểu, không thể nào hiểu được tại sao như vậy. Mà nếu mà không hiểu thì khoan đã, khoan nói chuyện hết khổ rồi đã. Tại không hiểu mà làm sao mà hết khổ này. Phải chi mà mình, cô là cái người có tu tập, cô hiểu rằng con của mình nó tới cái mình do nhân duyên nghiệp lực của nó. Và nó bỏ mình nó ra đi thì cũng nhân duyên nghiệp lực của nó. Thầy sư ông nói, quý vị có thấy không, cái người thân của mình á, thì cũng giống như là cái người mà mình gặp nhau ở trong quán cơm vậy đó, ở quán nước vậy đó. Mình vô, mình uống nước, mình đặt món này món kia mình ăn uống, thì có một người bên cạnh họ ngồi, họ cũng đặt món này món kia uống, rồi hai người gặp nhau rồi nói chuyện nó qua nó lại. Rất là vui vẻ, rất là thân mật. Nhưng mà sau ăn xong rồi, trả tiền rồi thì đường ai nấy đi chứ. Phải vậy không? Người thân của mình họ cũng vậy. Mình tới đây có một mình à. Đó, rồi mình thương yêu người ta, mình định vợ gả chồng, mình lấy người ta, rồi mình có con có cái, thì giống như là mình gặp nhau trong quán vậy thôi. Nó chỉ tạm thời một thời gian thôi, rồi xong rồi thì đường ai cũng phải nấy đi mà thôi. Đây là những cái ví dụ mà quý vị thấy không, mình không tu tập mình không hiểu nổi đâu. Tại sao người thân của tôi mà giống một cái người trong quán? Cái người trong quán này tập chỉ 5-10 phút, 20 phút, 1 tiếng đồng hồ rồi bỏ đi thôi thì dễ nè. Còn người thân tôi suốt sống cả suốt đời lần mà. Con tôi, chồng tôi, vợ tôi, cha mẹ của tôi sống suốt đời mà mình nghĩ cho kỹ, mình sống với ai suốt đời đây? Ngay cả cha, cái mẹ của mình cũng đâu có suốt đời với cha mẹ của mình, phải vậy không? Lúc mình có gia đình, mình lập gia đình rồi mình cũng phải đi ra. Rồi con mình nó cũng vậy. Không ai sống với ai suốt đời hết. Đó, chỉ có cái nhân duyên, cái nghiệp lực của mình nó ở mãi với mình hoài. Và mình phải trả cái điều này. Phải, nghiệp lực mình đã tạo tốt thì cái phước mình hưởng. À, mình tạo nghiệp xấu, bây giờ mình phải lãnh cái quả thôi. Vì vậy, quý vị biết rằng khi mà gặp những cái chuyện khó khăn trong cuộc sống á, đòi hỏi mình phải tu tập rất là dữ. Vì vậy, cái thiền tứ niệm xứ này nó giúp mình giữ cái tâm của mình. Khi một cái câu chuyện nó tới, mình đau khổ, mình bức xúc, mình suy tư về nhân quả nghiệp báo này, rồi mình duy trì chánh niệm cái trạng thái tâm của mình này, mình duy trì chánh niệm về cái sự suy nghĩ của mình này. Tại vì mình suy nghĩ theo kiểu này, do đó mình đau khổ. Phải chi mình suy nghĩ cách khác thì mình không đau khổ. Mình suy nghĩ là con là con của mình, nó giỏi, nó hay, nó có hiếu, nó là hiếu thảo, nó ngoan, thì nó phải sống. Hiểu như vậy là không được. Còn ngược lại, mình hiểu rằng cái này nó vận hành theo nhân quả nghiệp báo. Nó đến thì nó đi theo nhân duyên nghiệp lực của nó thôi. Nó có nhân duyên với mình thì nó ở lâu, hết nhân duyên thì nó bỏ nó đi. Mình không làm được, không có cách nào làm khác hơn được. Cái sự buồn đau khổ của mình chỉ làm cho mình làm khổ mình thôi, chứ còn không có giải quyết được vấn đề. Hễ mà nó đã đi rồi là nó đi rồi. Hiểu được như vậy thì mình đỡ được chừng nào. Vì vậy thì thấy càng tu tập, mình thấy cái thiền tứ niệm xứ áp dụng cho người già cũng có, người trẻ cũng có. Người già cũng phải lo tu, cái chuyện đó bình thường rồi. Dù này sư nói hoài, chắc có lẽ quý vị đã cũng nghe nói hoài cũng mệt lắm. Mà người trẻ cũng cần nữa này. Bởi vì trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, mình va chạm, đụng chạm không biết bao nhiêu cái chuyện mà trái ý nghịch lòng. Mà đâu phải cái nào mình cũng chấp nhận một cách dễ dàng không. Cái cô kia mới có 30-40 tuổi ha. Đứa con 18-19 tuổi nó chết. Mình có con không? Mình có thân bằng tương thuộc không? Mình có vợ, có chồng không? Mình có những người bạn đạo cùng sống chung với mình không? Có. Và nếu mà họ đi, mình không tu tập thì mình khổ lắm đấy. Khổ là tại vì sao khổ? Tại vì tâm mình dính mắc với người ta. Vì vậy, cái đạo Phật, cái thần tiến niệm xứ nó dạy cho mình cho có chánh niệm, có trí tuệ. Để mình hiểu tới ngang nào là cái mức mình phải đứng lại. Còn mình đi xa quá, mình sẽ khổ vô cùng. Bởi vì cái sum họp ngày hôm nay là cái mầm của sự chia rẽ. Cái hộp nó sẽ tan. Mình nói thôi mà mình không thấy, mình không hiểu. Mình không hiểu, khi câu chuyện nó tới, mình trở tay không kịp. Mình trở tay không kịp, mình khổ vậy lắm. Mà trong cái thời gian mà sư đi hướng dẫn thiền tập rồi vậy, sư thấy nhiều cái cảnh vô cùng đau khổ ở trong cuộc sống. Và cái người mà không tu tập đó, họ nghe mình dạy thiền, họ nghe mình giải thích những cái vấn đề khổ, họ tới họ khoái. Và nói rằng bây giờ sư chỉ còn cách tu làm sao cho khoái khổ. Muốn cho hết khổ, mất thì giờ cái lắm mà. Đâu có phải là cháu ăn liền, bị ăn liền đâu. Đó, hồi trưa đó có một vị đó dẫn một người bà con tới, nhất định bắt sư phải tập chỉ cho họ hành thiền. Hành thiền đó là mình nói cho người ta biết vậy thôi à. Người ta phải thật sự thích à, mới tập thiền được. Đại sư thấy rất là nhiều người đó, rất là sống gần gũi với sư, thân cận với sư rồi vậy đó. Có người sư nói nghe làm được, có người nói làm không được. Ngay cả bà con thân bằng thân thuộc của mình cũng vậy. Rồi sư đem câu chuyện, sư nói với ông thiền sư, sư nói sao mà tôi giúp ở người ngoài thì được, mà tôi giúp má sư tôi không được. Tôi giúp những người thân bằng thân thuộc của tôi không được. Không biết tại sao vậy. Ông thiền sư cũng nói sư lo sư giúp cái thân của sư chưa xong, sư đòi giúp ai. Bây giờ đó, sư nhớ một điều như thế này, trước khi mà sư giúp người ta, sư giúp sư trước. Bằng cách sư tu đi, sư tu để sư thay đổi. Sư thay đổi là sao? Từ cái xấu bây giờ sư tốt rồi. Từ trước tánh tình của sư như thế nào, sân hận, bực bội, tham lam rất là nhiều, bây giờ ta nhìn sư ta thấy bớt này, bớt tham, bớt sân này, đỡ hơn. Hồi trước là ai nói tới là đùng 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 muốn giết người ta, bây giờ cũng có nữa, nhưng mà chưa dám giết đâu, hâm hâm thôi, không dám. Đỡ rồi. Hồi trước là người ta nói một câu mình giận 100 ngày, bây giờ còn có 99 ngày rưỡi à, cũng đỡ một chút rồi, thấy không? Đi, khi mà ta thấy mình có sự chuyển đổi, có sự thay đổi, ta sẽ theo mình. Vì vậy sư chủ trương không xúi người nào tu hết á. Khi là vì cái bổn phận của sư tới đây mà giúp bà con, thì sư nói hết lòng của sư. Sư chỉ cho quý vị cách thức thực tập, sư nói, sư khuyến khích quý vị tu được hay không là do quý vị. Thành ra càng về Phước Sơn nhiều năm, sư nhớ cái lời của sư cả. Sư cả hay nói câu gì quý vị biết không quý vị? Đường giải thoát hồn ai nấy giữ à. Đúng như vậy. Đường mà tử sinh thì dạ chịu khôn nhờ thôi à. Người ta chỉ nói cho mình thôi à. Tôi nhớ quý vị đói đó, ta đưa cơm cho quý vị ăn đó. Ăn hay không ở quý vị thôi à. Ông thiền sư của sư ông nói sư đi dạy Phật tử, Phật tử đâu có sư phải không? Thì sư vào học với tôi là không có tôi. Ông nói sư nói vậy là sư ngu lắm á. Không phải của mình đâu, không có Phật tử của mình đâu, không có thiền sinh của mình đâu. Cái bổn phận của mình là tới là mình đem cái phần thông tin, mình đưa cho người ta biết cái cách thức tu tập, hướng dẫn, giúp đỡ, khuyến khích vậy thôi. Người ta làm được hay không là chuyện của người ta. Họ không phải của mình. Họ là chỉ là Phật tử mà họ tới đây, họ nhân duyên của họ tới đây họ tu tập. Không phải đừng có nói rằng là mình vì mình giỏi, mình dạy người ta nghe, người ta tu theo hay là nhờ sư mà con được tu được. Không phải nhờ sư đâu. Nhờ nhiều lại đỡ quý vị. Có rất nhiều ở rất gần gũi với sư, bà con thân bằng tuân thủ của sư, nó nói họ đâu có nghe. Vậy mà quý vị là cái người xa lạ mà sư nói thì chỉ tự nhiên quý vị làm được, quý vị làm được quý vị bớt khổ. Cái phần mà quý vị tu tập mà quý vị bớt khổ, tu tập mà quý vị cảm thấy cái phần tâm linh quý vị, tinh thần của quý vị, cái tâm quý vị nó càng lúc nó càng nhẹ nhàng thoải mái. Cái đây là cái gọi là cái phước này, cái sự bù đắp cho cái người dạy này. Mà không phải mình muốn ai cũng làm được đâu. Sư tu tập một thời gian lâu quá, tôi thấy đôi khi tập nó còn trật tới trật lui, nó trật cả trật cả vũ cả. Giờ quý vị ở đâu quý vị xong tới quý vị sư tu sao, sư chỉ tôi tu ra. Trời ơi giòn mất ớn, biết làm sao đây. Mình đi qua một cái quá trình nó quá dài, nó quá khó khăn. Đó, quý vị tập rồi tới một thời gian quý vị tập được, quý vị tập tốt rồi đó. Bây giờ có người tới nói bây giờ tôi tập sao tôi suy nghĩ quá, giải quyết làm sao đây. Chỉ tôi nghe thì bây giờ mình phải trở lại mình nói, bắt đầu từ zero trở lại. Vì vậy cái người mà dạy, cái người tập nó cũng phải là kham nhẫn, mà người dạy cũng phải kham nhẫn lắm. Mình phải nhắc nhở mình rằng là nhớ rằng là hồi xưa mình mới tập mình cũng khó khăn như người ta, mình cũng làm những cái chuyện mà kêu bằng ngu dốt như người ta. Hiểu được như vậy thì mình ráng, và mình làm như thế này là mình tạo một cái công đức mà. Còn năm mà sư về thiền viện Phước Sơn, những cái năm mà đầu tiên hết trơn á. Rồi có một cái vị đó, cũng một vị đại đức của ngài cũng cao hạ lắm. Rồi ngài lại đây, rồi ngài dạy cái gì đó sư cũng được rõ đó. Rồi khi mà sư về, ngài cũng biết là sư về dạy thiền. Rồi ngài mới thuyết pháp, rồi ngài mới nói một câu như thế này. Ngài nói, tôi không biết sư Trí Dũng ông dạy cái gì, mà suốt ngày ông ngồi, ông cho thiền sinh trình pháp. Mà mấy người trình pháp thì nói rằng là chó đẻ mấy con, gà mấy trứng. Mà sao ông cứ ngồi suốt ngày ông nghe chó đẻ mấy con, gà mấy trứng như vậy? Tức là nói bàn mình trình toàn cái chuyện tàu lao không à. Mà sao ông ngồi ông ráo nghe vậy? Sao hay vậy? Sư, tại vì cái người Phật tử lại gặp sư và họ kể cho sư nghe, và sư nói đúng rồi đó. Bây giờ mình thấy đó, bây giờ nó có 20 hành giả, 19 người là nói toàn chuyện là chó đẻ mấy con, gà mấy trứng, từng nói chuyện tào lao không á. Nhưng mà chỉ cần có một người thôi, họ tới họ chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm tu tập của họ, không có nhiều thôi, nhưng mà nhờ những cái phần thông tin, những cái phần hướng dẫn mà sư giúp, con tập con thấy đỡ này. Ví dụ con thấy như thế nào này? Ví dụ như hồi trước con dẫn 100 ngày, bây giờ con dẫn còn 99 ngày rưỡi. Cái này là cái phần mà kêu bằng là phần thưởng xứng đáng đó của một người dạy đó. Thì chỉ cần nghe một cái câu như thế này thôi là mình bỏ hết 19 người kia đi, cần là cần cái này này, bởi vì họ có nhân duyên với mình này. Do đó những cái gì mình tập được, mình thấy tốt, mình thấy thành công, mình chỉ cho người ta làm được là tốt, cái này là cái phần thưởng rất là lớn. Đủ rồi, không cần nhiều nữa, có lời rồi. Cái 19 người kia mà nói gà đẻ mấy mà chó đẻ mấy con, gà mấy trứng, là cái chuyện đó là qua như bỏ. Cái ăn lời là ăn lời cái người cuối cùng đây này. Đó là sư nói một cách đơn giản để cho anh chị em hiểu, chứ còn thực ra trong cái sự mà tu tập và trong sự hướng dẫn đâu có chuyện lời lỗ trong này. Có buôn bán gì đâu mà lời lỗ, phải vậy không? Thưa sư, trong sinh hoạt hàng ngày, 6 căn tiếp xúc với 6 trần, ý tôi ta hay tôi ta sinh ra, bây giờ tâm bám vào đó làm sao mà thay đổi? Đừng có thay đổi. Tôi ta rất là nhiều suốt ngày. Ngay cả một cái cảm giác nó khởi sanh, bởi vì cái sự thay đổi trong thân mình cũng nói tôi đau nữa. Thấy không? Đem tôi ta vào trong. Tôi ta hay là của ta, nhiều lắm. Bạn chỉ việc quan sát thôi. Bạn quan sát cho đến một thời gian nào đó, bạn nhận rằng là không có tôi ta trong này. Nó sinh hoạt, đây là những cái điều kiện tự nhiên nó sinh hoạt vậy thôi, đó là những hiện tượng tự nhiên thôi. Tự nhiên bạn bớt à. Và khi mà bạn không tu tập, tôi ta nó quay trở lại nữa. Vì vậy mà giết được cái bản ngã này, thấy được cho được cái bản ngã này rồi, để không còn chấp ngã nữa, là cả một cái công trình tu tập rất là dữ. Tạm thời bây giờ chúng ta là hành giả thiền sinh, nhận ra được điều đó là tốt rồi. Có một bài pháp rất hay, có một sư cô đó, cô trình pháp, cô nói sư rất là thông cảm. Và sư cô này là theo truyền thống bên khắc sĩ đó. Cô nói bây giờ con ngồi con suy nghĩ lại, cái thân này từ khi mình 5 tuổi mình sinh ra là mình, là con, tên như vậy tên như kia, rồi tới 10 tuổi cũng là con, cũng tên như vậy tên như kia, rồi tới 15 tuổi cũng là con, tên như vậy tên như, cùng tên cùng tuổi hết trơn, cũng là con hết. Nhưng mà 5 tuổi với 10 tuổi nó khác, rồi từ 10 tuổi tới 15 tuổi nó khác, bây giờ 20 tuổi 30 tuổi nó khác. Vậy thì con ở đâu? Con là con nào đây? Con lúc 5 tuổi là con lúc 10 tuổi, là con lúc 15, là con 20 tuổi, hay là con bây giờ? Nghĩ không ra. Rồi cái tâm này, tâm của con biết bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định, bao nhiêu tính toán. Bây giờ tất cả đều nó biến mất, bây giờ trở lại cũng dự định cũng ước mơ nữa. Nó thay đổi với thời gian, nó bây giờ không còn như hồi xưa nữa. Vậy thì cái nào là của mình đây? Ý nào là của mình đây? Hồi xưa là mình muốn rằng là mình lớn lên mình sẽ đi học, mình làm cái chuyện này chuyện kia, rồi nhân duyên nghiệp lực nó đưa đẩy mình đi tu, mình xuất gia, rồi mình đi làm, mình đi học, học miếng điện, học Ấn Độ, học đủ thứ chuyện. Mình đâu có dự định với cái chuyện này. Cái tâm mình nó dự định, nó muốn như vậy từ lúc mà mình nhỏ tới lớn, ước mơ hy vọng rất là nhiều, bây giờ nó thay đổi. Vậy thì ước mơ nào là của mình, hy vọng nào là của mình, tâm nào là của mình? Không biết. Cho tới bây giờ khi mà con tập thiền, con mới thật sự thấy là tâm nó thay đổi thiệt. Bây giờ ngồi thiền thấy tâm thay đổi quá trời quá đất. Lúc bây giờ tự nhiên con khóc òa lên. Con muốn hỏi thiền sư tại sao vậy? Tại sao bao nhiêu năm trời rồi đó, con suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện cái vô ngã đó, tâm con nó thoải mái à? Không có vấn đề gì hết. Mà tại sao bây giờ ngồi thiền thấy rõ ràng là không phải tâm này là của mình này? Nó suy nghĩ liên miên này, nó thay đổi liên miên này. Thì tự nhiên nó khóc òa lên. Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Muốn nghe thì mời quý vị lần tới ha.